A Di Đà Phật, sư xin kể một câu chuyện Tây Du Ký cho đại chúng nghe.
Thưa đại chúng,
khi mà Đường Tam Tạng đi thỉnh kinh đến chỗ gọi rằng Bạch Cốt Lãnh. Bạch Cốt Lãnh, Bạch Cốt là gì? Là xương trắng thôi. Lãnh là cái núi xương trắng thôi.
Cái núi đó rất là lạnh lùng, ghê rợn.
Cái chỗ đó rất là hoang vắng. Mà bây giờ thầy trò đều đói bụng hết, mà không có nhà cửa ai để đi khất thực. Cho nên Tề Thiên mới nói thôi bây giờ á, sư phụ với mấy sư đệ ở đây để con đi khất thực đem thức ăn về cho sư phụ. Nhưng mà ở đây hoang vắng quá, cho nên á, yêu quái bốn bề. Con mà về tới là yêu quái bắt mất sư phụ rồi. Cho nên Tề Thiên lấy cái cây thiết bản làm cái gì quý vị? À, giỏi quá. Vẽ một cái vòng tròn. Vòng tròn đó phát ánh sáng. Và dặn sư phụ với mấy sư đệ phải ở trong đây, đừng có ra ngoài, yêu quái nó bắt chết á. Thì Tề Thiên mới đi kiếm cơm. Ở đây á, thì có một con yêu quái trong Bạch Cốt Lãnh, nó chuyên hút máu người. Ở trong cái động Bạch Cốt Lãnh đó, nó có con yêu quái, nó bắt cha mẹ của người con gái và đứa con gái đó, bắt hết. Nó vô nó hút máu thì ba cái đó còn là ba bộ xương khô à. Thì chỉ còn ba bộ xương khô thôi mà bây giờ nó nghe Đường Tam Tạng đã đến đây rồi. Tức là bây giờ phải bắt Đường Tam Tạng ăn thịt á, thì sẽ được trường thọ. Ghê lắm đó quý vị. Cho nên mình cũng phải bắt Đường Tam Tạng mình ăn cho sống lâu trường thọ đó. Bởi vì Đường Tam Tạng nó thuộc về chân tâm mà. Cho nên mình được cái tâm đó mình mới là trường thọ. Nhưng mà mình đâu sống với cái tâm đó đâu. Mình thể nhập chân tâm là mình bất sanh bất diệt. Cho nên mấy con yêu quái á, là nó muốn thể nhập cái tâm đó đó. Nhưng mà nó thể nhập cái kiểu mà nó đi ăn cướp của người ta, chứ nó không có chịu tu. Cho nên nó không bao giờ được. Còn chúng ta là người muốn ăn thịt Đường Tăng, tức là muốn trở về với chân tâm, chúng ta khởi cái sự tu hành. Đó là đi trên con đường chân chánh. Còn những yêu quái đó nó đi trên con đường tà đạo. Lúc đó con yêu quái ở Bạch Cốt Lãnh nó muốn tới bắt Đường Tam Tạng thì nó làm cái gì quý vị? Nó lấy cái bộ xương của người con gái nó thổi ra. Cái bộ xương đó trở thành là một con người. Thì cái cô gái đó nó mới tới cái chỗ mà Đường Tam Tạng ở trong cái vòng đó đó.
Cái vòng tròn mà Tề Thiên vẽ đó.
Nó tới làm gì? Đường Tam Tạng đâu có ngó tới cái sắc đẹp nó đâu. Mà Mạt Na tức là Sa Tăng cũng đâu có ngó tới. Nhưng mà duy nhất cái gì? À, cũng là bát giới à. Bát giới bị thu hút bởi cái đẹp của cô ta. Mà cô ta lại đưa bánh cho ăn nữa. Bát giới đang đói bụng nữa. Cho nên bát giới cứ lần dần muốn ra khỏi cái vòng đó. Mà Sa Tăng thì á, kéo trở lại. Quý vị có biết cái vòng đó là cái vòng gì không? Cái vòng của tánh không. Khi chúng ta ở trong cái tánh không á, thì chúng ta mới không bị những hình tướng bên ngoài,
những hình tướng hư huyễn,
nó dối gạt mình. Cái con yêu quái đó nó thuộc về hình tướng,
mà cốt nó chỉ là bộ xương không thật.
Cho nên khi chúng ta ở trong cái tánh không á, ở trong đó mình sẽ thấy mọi thứ đều không, thì mình mới không bị yêu quái bắt. Cho nên phàm sở hữu tướng là giai thị hư vọng.
Vậy thì bây giờ chúng ta đang ở trong cái vòng đó hay ở ngoài cái vòng đó vậy, thưa quý vị?
À, vậy thì tất cả chúng ta đều ở ngoài cái vòng đó hết. Chúng ta đâu có ở trong cái vòng vô tướng đó đâu. Chúng ta đâu có ở trong cái tánh không đâu. Mà chúng ta ở ngoài cái tướng của năm uẩn. Tức là chúng ta ở cái chỗ có, chứ không trụ chỗ chân không. Cho nên chúng ta bị yêu quái nó bắt. Mặc dù mình ở trong cái tánh không đó rồi, nhưng mà yêu quái nó đâu có tha đâu. Nó cũng tới đem bánh, đem trái, đem sắc đẹp tới để nó dụ. Nó dụ Tam Tạng không được, nó dụ Tề Thiên đâu có được, nó dụ Sa Tăng đâu được, mà dụ cái gì? Dụ cái thân của mình. Cái thân của mình ham ăn, ham uống, ham đẹp, ham ngủ. Cái gì cũng ham hết trơn à. tất cả mọi thứ chúng ta đều ham hết á. Cho nên cái tánh không đó không giữ chúng ta được, mà yêu quái nó dụ chúng ta được. Thì nó dụ cái thân này được rồi thì nó dụ tới cái tâm mà. Cái thân mà đi ra là cái tâm bị yêu quái bắt liền. Cho nên cái thân của chúng ta không ở trong cái tánh không đó thì cả thân lẫn tâm, cả thầy lẫn trò đều bị yêu quái bắt hết. Duy chỉ có Tề Thiên thấy con yêu quái đó là bộ xương thôi. Còn Đường Tâm Tạng, Sa Tăng và Trư Bát Giới đều thấy là cốt nhục thâm tình. Bởi vì sao? Cha, mẹ và con Tề Thiên gặp đánh chết queo hết à. Mà sư phụ thì cứ trách, tại sao con giết người như vậy? Trời ơi, sao con giết con của người ta, rồi con giết mẹ người ta, rồi giờ con giết tới cha của người ta, cả gia đình người ta con giết chết hết à. Cho nên ổng viết thư từ Tề Thiên. Quý vị nhớ đoạn đó không? Đối với chúng ta, mình thấy vợ chồng, con cái, gia đình, sự nghiệp là thật có. Nhưng đối với mắt trí huệ, thì mọi thứ đều là xương cốt hết. Mình đi chụp x-ray đó, nó chụp mình ra cái gì quý vị? À, nó chụp mình ra bộ xương à. Vậy chúng ta chính là bộ xương.
Không hơn, không kém.
Nhưng mà chúng ta trao chia nó rất là nhiều, thương yêu nó rất là nhiều. Mình đâu thấy mình là bộ xương. Bởi vì sao? Mình không có trí huệ.
Thưa đại chúng,
cái sắc ấm này rất là khó phá. Mà muốn phá nó là phải ở trong cái tánh không đó mới phá nó được. Còn mình ở trong cái hình tướng như thế này,
mình chấp nhất cái hình tướng này,
thì không bao giờ mà phá cái sắc ấm này được. Cho nên cái bộ Tây Du Ký phải biết, Ngô Thừa Ân diễn đạt cái chỗ đó là mình thấy.
Ý nghĩa rất là thâm diệu, rất là hay.
Quý vị coi đi rồi quý vị sẽ thấm. Quý vị chỉ nghe kể thôi. Chuyện này sư cũng coi rất là lâu rồi. Bộ phim đó rất là quý đó quý vị. Nhưng mà chỉ có Lăng Nghiêm mới giải được cái bộ Tây Du Ký đó thôi. Không có Lăng Nghiêm, không tài nào giải nổi. Cho nên cái bộ Tây Du Ký phải biết nó gọi là cái bộ kinh Lăng Nghiêm sống đó. Nó diễn đạt từ đầu đến đuôi luôn. Từ cái lúc mà Tề Thiên ở trong cục đá mà bay ra cho đến khi thành đạo đó. Đến khi mà tới Vân Lam Thỉnh Kinh đó, thành đạo đó. Coi như là một bộ kinh Lăng Nghiêm sống đó.